Đây nói nếu người giữ một thì muôn việc đều xong, ấy là diệu thuật ngộ đạo. Nếu chúng ta hiểu một, giữ một, giữ một là giữ cái gì? Giữ cái không có gì hết đó, phải không? Giữ cái hằng tri hằng giác đó thì muôn việc đều xong đó. Đó là cái diệu thuật để vào đạo ở ngay chỗ đó, chứ không có đâu xa hết. Kinh nói xum la và vạn tượng đều do một pháp ấn hiện. Thế nào là một pháp ấn sanh mà sanh các thứ kiến? Vì công nghiệp như thế do hành làm gốc. Nói rằng tất cả xum la vạn tượng đều do cái một pháp ấn. Một pháp ấn tức là cái tâm thể như như đó mà hiện ra. Được hỏi chứ, thế nào trong một pháp mà sanh các thứ kiến? Thì các ngài giải, vì công nghiệp như thế do hành làm gốc. Nghĩa là sinh ra các thứ kiến thì các thứ kiến, thì các thứ kiến đó là do cái hành, hành là hành nghiệp đó, mà nó sinh ra đủ thứ. Như vậy thì chỗ này giải thích rõ cho chúng ta thấy cái ý nghĩa chân như và cái ý nghĩa giải thoát nó rõ ràng không có xa. Nếu người chẳng chịu hàng phục tâm, y cứ văn nghĩa mà cho là chứng ngộ thì không thể có. Người chấp như thế là dối mình, dối người, mình người đều đọa. Phải cố gắng, cố gắng xét nét kỹ càng, chỉ việc chẳng đến, đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm, người được như thế liền vào niết bàn, không chứng vô sanh pháp nhẫn, cũng gọi là pháp môn bất nhị, cũng gọi vô tránh, cũng gọi nhất hạnh tam muội. Vì cớ sao? Vì cứu cánh thanh tịnh, không ngã, không nhân, chẳng khởi thương ghét, là hai tánh không, là không có chỗ thấy, tức là hoàn tất cái chân như vô đắc. Ở đây ngài giải thích thêm cho chúng ta hiểu cho thật rõ. Người tu mà chẳng chịu hàng phục tâm mình, nghĩa là không hàng phục tâm, tức là cứ nuôi dưỡng chạy theo vọng tưởng là không biết hàng phục tâm. Rồi cứ lấy chữ nghĩa trong kinh sách ra nói đó cho mình là ngộ đạo, thì cái đó là chỉ ngộ bên ngoài chứ không phải thực là người biết tu. Nếu người chấp như vậy là tự dối mình, dối người. Như vậy thì mình, người, cả hai đều đọa hết, không có ra khỏi sinh tử. Cho nên ở đây dùng cái câu này rất là tối quan trọng. Phải cố gắng, cố gắng xét nét kỹ càng. Xét nét kỹ càng cái gì? Chỉ việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm. Việc đến chẳng nhận, tất cả chỗ không tâm. Như vậy cái câu đó là cái câu thiết yếu của người tu. Việc đến không nhận, tất cả chỗ không tâm. Việc đến không nhận là sao? Thực ra thì cái này nghe thì nó dễ, mà hành thì không được dễ. Việc đến không nhận, tôi nói thí dụ, chúng ta đang đi ở ngoài đường, có ai đó chỉ mặt chúng ta chê, nói cái người này xấu quá, chê chỉ mặt nói cái người này xấu quá, thì đó là việc đến, để chúng ta nhận hay không nhận. Nếu chỉ mặt người này xấu quá, thì chúng ta thản nhiên mà đi, đó là việc đến không nhận. Còn nghe nói xấu quá cái chúng ta sụ mặt, nó cự lại thì nhận hay không nhận. Như vậy thì quý vị thấy dễ làm hay khó làm? Nhận là dễ hay không nhận là dễ? Đó, cái tu nó hết sức là đơn giản. Đừng nói rằng tôi ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ, tôi tụng kinh hết bộ này qua bộ nọ, miễn là đi ra đường mà ta chỉ mặt mình là cái người thì xấu quá, mình vẫn thản nhiên đi, thì hơn ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ rồi đó. hơn tụng hết một bộ kinh rồi đó. Như vậy đó gọi là việc đến không nhận. Bây giờ tất cả quý vị ở có mặt ở đây, được mấy người việc đến không nhận? Được mấy người? Có ai dám giơ tay hứa rằng việc đến không nhận không? Đó, thấy thì nó hết sức là dễ, nhưng mà nó hết sức là khó. Tại cái thói quen của mình, bản ngã của mình chấp nặng quá. Cho nên miễn cái gì nó đến cho chúng ta nhận liền. Có cái chưa đến mà cũng kiếm mà nhận nữa. Thí dụ chúng ta đang đi, đi trong xóm quen, mà thấy mình đi hai người ngồi gần nhau nói gì xù xì xù xì, cái thì quý vị sao? Cái muốn dừng lại đi nghe đóng cái họ nói gì, có dính với mình không? Người ta chưa chỉ mặt mình, nó chưa đến với mình á, mà mình cũng muốn nhận, muốn lén mà nhận, dình mà nhận. Bởi vậy cho nên là tu hết sức là khó, phải không? Chứ còn cái đó chuyện họ nói riêng họ, cần gì lưu tâm thì cứ đi cái thản nhiên thì khỏe biết mấy. Cái này không, nghe xù xì, mà nhất là nghe cái tiếng gì mà giống giống cái tên mình đó, thì không gan chạm đi luôn, phải không? Muốn ngồi lại, đứng lại lắng nghe. Đó là chúng ta tìm nhận, kiếm mà nhận, chứ không phải đến mà không nhận. Như vậy mới thấy cái tu nó không phải là quyền bí, nó không phải là cái lạ lùng, làm cái hết sức thật để thấy cái tâm mình đang bị dính mắc. Bởi vậy tôi hay nhắc hoài, tôi nói Đức Phật, mình là người đệ tử thì mình tôn xưng Ngài, tán thán Ngài. Nhưng mà người ngoại đạo, người ta khen Ngài không? Chính hội mà còn tại thế, có lần mà chẳng những một mà hai ba lần Phật đi ở trước, người ta đi ở sau, thì chửi, kêu tên thẳng chửi, mà Phật nhận không? Người ta chửi thì chửi, Ngài chứ tự nhiên ung dung đi. Đi rồi tới cuối đường hỏi, Ngài có điếc không? Hay không? Nói không điếc sao Ngài tôi chửi mà không có giận, không có trả lời. Thì Ngài chỉ cần nói câu, ngươi có quà tặng người ta mà người ta không nhận thì về ai? Đơn giản như vậy thôi. Nói chửi người ta không nhận thì người đó tự nhớ, tự nhận chứ có gì. Mà tại sao chúng ta ham nhận quá vậy? Phải không? Đó. Thì Phật cứ nói rõ ràng, người có quà tặng người ta, người đó không nhận thì về ai? Nó không nhận thì về tôi thì ai? Phật cũng vậy đó, người chửi ta, người ta không có nhận. Như vậy thì mới thấy rằng việc đến không nhận là một cái sức tu rất là mạnh, rất là phi thường. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mà Đức Phật của mình gặp người Bà La Môn chửi như vậy đó, Ngài cự lộn với người Bà La Môn đó, thì tới giờ chúng ta đọc mấy câu chuyện đó, chúng ta còn kính lại Ngài không? Chắc chúng ta lắc đầu, ông Phật còn tầm thường quá, phải không? Nhờ Ngài không nhận đó mà bây giờ chúng ta mới lại. Thì như vậy bây giờ ai có chửi mình không nhận, thì đó là cái cớ để mà ta kính phục mình. Còn cái này nếu ta chửi mình nhận rồi còn muốn chửi đậm hơn ta nữa, thì ai kính phục không? Ta chỉ nói mình là cái người hung dữ thôi, chứ không có tốt làm gì. Như vậy cái tu phải là cái thật, ứng dụng ngay trong cuộc sống, chứ không phải tu mà chỉ tu với Phật thôi. Nhiều Phật tử ham tu lắm, kính trọng Phật lắm, cho nên làm cái lỗi gì rồi về quỳ trước Phật sám hối tha thiết,